Chào các bạn. Sau khi chúng ta đã hoàn thành phần 5 của khóa học quản trị bản thân, thì phần 5 là chúng ta nói về hiểu về cảm xúc và những cái ngòi nổ kích hoạt cảm xúc. Trong phần 5 bạn đã học cảm xúc là gì? Cái ngòi nổ kích hoạt cảm xúc của bạn nó đến từ đâu? Chúng ta nói về data warehouse, cái kho dữ liệu mà chúng ta mang theo trong suốt cuộc đời này, và nó là cái kho dữ liệu mà não của mình nó sẽ tiếp cận vào để nó tìm những cái dữ liệu tương tự, những cái cảm xúc tương tự, những cái hành vi tương tự để nó tạo nên một cái automation, có nghĩa là tự động hóa, và nó đẩy cho mình có được cái cảm xúc và cái hành vi phản ứng rất là nhất thời, tức thì khi mà mình gặp một cái ngòi nổ cảm xúc nào đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ sang phần thứ hai. Các bạn có nhớ là trong bộ kỹ năng quản trị bản thân thì mình có 6 cái kỹ năng và khả năng, đúng không? Thì phần 5 là mình nói về cái khả năng thứ nhất, hiểu về cảm xúc và ngòi nổ kích hoạt cảm xúc rồi. Thì trong cái phần số 2 này mình sẽ nói đến cái khả năng số 2 là quản trị cảm xúc và hành vi. Khi mình nhận thức được rồi, mình hiểu rồi, mình biết được cái nguyên nhân cốt lõi mà nó dẫn đến cái ngòi nổ nó bị kích hoạt và cái cách phản ứng của mình đối với lại cái ngòi nổ đó như thế nào rồi, thì bây giờ mình sẽ học cái cách để mình quản trị cái cảm xúc và cái hành vi đó. Và quản trị cảm xúc và hành vi nó cũng là một trong 12 cái kỹ năng quan trọng của trí thông minh cảm xúc mà các bạn nếu đã học cái khóa AI at Work, trí tuệ cảm xúc cho người đi làm, thì các bạn đã có học qua rồi. Còn nếu các bạn chưa có đăng ký cái khóa này thì Phi Vân nghĩ các bạn nên đăng ký ngay sau khi các bạn hoàn thành cái khóa quản trị bản thân, để các bạn phát triển thêm các cái kỹ năng và các khả năng về trí thông minh cảm xúc, vì nó sẽ giúp cho bạn tiến rất là xa trong cái hành trình sự nghiệp của mình. Thì các bạn cũng biết là đã là con người thì ai cũng phải trải qua những cái hoàn cảnh mà mình mất kiểm soát, mình nổi cơn, kiểu mình giận mất khôn, hay là vỡ đê vô phương ngăn lại, đúng không? Làm lúc đó mình, ông bà mình hay dạy là giận mất khôn là vậy. Tự nhiên cái mình bị kích hoạt cái ngòi nổ cảm xúc đó xong là mình phừng lên, mình phản ứng, mình bằng cảm xúc của mình, bằng hành vi của mình, bằng ngôn ngữ, bằng cái ngôn ngữ cơ thể của mình, vân vân. Và có khi là cái phản ứng đó nó không có make sense, nó không có ý nghĩa gì hết á. Khi đã nổi cơn hay đã vỡ đê thì con người hoàn toàn phản ứng một cách rất là vô minh, như các bạn đã học trong cái phần 5 của bài học của mình rồi. Nó chỉ là nó tìm lại một cái trải nghiệm quá khứ nào đó của mình, nó nuôi và nó sử dụng những cái cảm xúc mà mình đã nuôi lớn trong một thời gian rất là dài, rồi nó sử dụng cảm xúc đó, nó đẩy lên trên bề mặt thế thôi, chứ mình không có một cái chút tự chủ gì cả. Thì khi mình bình tĩnh lại, các bạn, nhiều khi mình sẽ rất là ngỡ ngàng. Mình trách bản thân mình, trời sao mình có thể phản ứng ngu si như thế. Nhưng mà tới đó thì cũng đã muộn rồi. Cho nên là cái người thành công là người hiểu rất rõ và người ta điều khiển được cái cảm xúc và hành vi của mình một cách rất là dễ dàng, một cách rất là chủ động. Cho nên các bạn thấy thường là những người mà người ta lên những cái vị trí cao cấp hay là người ta thành công, người ta rất là bình tĩnh. Không có bao giờ người ta phản ứng nhất thời với bất cứ cái gì bạn nói hay bạn làm cả. Còn người không thành công thì là người mà hoàn toàn mất kiểm soát, mất tự chủ, cứ để mặc cho cảm xúc lèo lái, kiểu autopilot đó các bạn, là tự động cái hệ thống của mình nó vận hành theo kiểu automation, tự động hóa như thế nào thì là mình phản ứng như thế đó thôi, chứ mình không có một chút tự chủ gì đối với là cái hành động cũng như là cái cảm xúc của mình cả. Thì sau khi nhận biết được bản thân, ví dụ như mình đang giận dữ, đang bực bội, đang tức tối chẳng hạn, thì cái kỹ năng đầu tiên trong bộ quản trị bản thân là mình học cách kiềm chế, mình học cách kiểm soát, không cho phép cảm xúc đó nó đánh lừa hay nó đẩy mình vào cái thế vô minh. Tức là mình chỉ phản ứng một cách tự động mà không hề kiểm soát được. Thì để làm được việc này, mỗi người chúng ta nên tự tìm cho mình một cái chiêu nào đó để kiểm soát hiệu quả nhất. Bây giờ Phi Vân đưa một vài cái ví dụ. Ví dụ đối với Phi Vân ngày xưa thì cách hiệu quả nhất khi mà mình giận là mình bỏ đi. Mình bỏ đi một nơi nào đó tạm bợ một mình để mình thở sâu và mình bình tĩnh lại. Và khi mà hoàn cảnh cho phép thì Các bạn có thể tìm nơi có thiên nhiên im ắng một chút, bình yên một chút, ví dụ như đi ra ngoài vườn ngắm hoa, ngắm trời, ngắm mây, thì khi bạn ở gần thiên nhiên bạn rất là dễ bình tâm trở lại, thì đó là một cái cách. Nếu hoàn cảnh không cho phép thì mình có thể tìm một cái góc khuất nào đó gần cái hiện trường hay là cái nơi làm việc của mình hay cái nơi họp của mình, đúng không? Mình đi ra, mình gọi một cú điện thoại, mình đi ra mình lấy một ly cà phê, mình pha một ly cà phê, mình pha một ly trà, mình lấy nước, hay là mình đi ra mình hút một điếu thuốc, mình nói chuyện gì với ai đó vài câu xong mình quay trở lại, thì cái đó là một cái cách, một cái chiêu để mình kiểm soát bản thân, mình delay, mình làm cho cái chuyện nổi cơn cảm xúc của mình nó bị kéo dài ra, và nó vì và vì và vì vậy mà nó yếu đi đó. Và nó yếu đi thì khi mình quay trở lại mình sẽ rất là bình tĩnh và mình sẽ không có bị cái phản ứng vô mình nữa. Thì cái cách nào và cái chiêu nào là mỗi người của chúng ta sẽ có một cái chiêu rất là khác nhau, bởi vì mỗi người chúng ta rất khác nhau mà, đúng không các bạn? Cho nên là cái gì mà nó làm cho bạn bình tâm dễ nhất, nó làm cho bạn thoát ra khỏi cái cơn cảm xúc dễ nhất, cái gì mà làm cho bạn nhanh bình tĩnh nhất thì bạn sử dụng cái chiêu đó, thì mỗi người sẽ có một cái chiêu rất là khác nhau. Mình tìm được cái chiêu đó xong thì mình sẽ sử dụng nó để kiểm soát bản thân và mình rèn luyện hàng ngày. Các bạn biết là cái chuyện rèn luyện này nó rất là khó khăn, chứ nó không có một ngày một bữa. Có khi là ngày hôm nay bạn nhận thức được nhưng mà bạn không kiềm chế được, rồi chiều về bạn phản tư, bạn thấy là ok, mình nhận thức, mình có cái cảm xúc giận dữ nhưng mà mình không kiểm soát được, thì ngày mai khi mình lên cái cơn đó lại, mặt mình phừng phừng lên một cái, thì mình sẽ ngay lập tức mình nhắc nhở mình là đứng dậy đi pha cà phê, thì mình sẽ đứng dậy đi pha cà phê, và thời gian đầu nó sẽ mất nhiều thời gian hơn, bạn pha ly cà phê chắc phải 10 phút sau bạn mới bình tĩnh để quay trở lại, còn có khi từ từ bạn rèn luyện hàng ngày thì có khi là sau này bạn chỉ cần pha ly cà phê có 2 phút là bạn đã bình tĩnh rồi, bạn có thể quay trở lại ngay. Thì mình càng rèn luyện nhiều thì mình sẽ càng giỏi, mình sẽ càng kiểm soát tốt hơn và mình sẽ càng bình tĩnh hơn. Chứ nếu mình không có rèn luyện thì mình sẽ cứ để mặc cho cái sự vô minh về cảm xúc nó dẫn dắt những cái cơn cảm xúc bất thường của bản thân mình và tạo ra những cái drama, những cái bi kịch không cần thiết trong cái quan hệ của mình với bất kỳ ai khác, đặc biệt là với lại đối tác và đối với lại khách hàng của mình hay là những người thân trong gia đình của mình. Thì cái sự khác nhau giữa người có và không có cái trí tuệ cảm xúc nó nằm ở chỗ đó. Chứ nếu mà ai cũng để mặc cho đê vỡ mỗi ngày thì đâu có ai còn sức đâu mà làm việc, đúng không các bạn? Hơn nữa là đâu có cái lý do gì phải để cho đập tan đê vỡ như thế, đúng không? Tất cả đều có thể kiểm soát được mà. Và cái người thành công là người kiểm soát được cảm xúc và hành vi của bản thân mình, biết cách điều chuyển và chuyển hóa năng lượng khi cần thiết. Đó thì các bạn thấy là tới đây các bạn sẽ thấy là giữa cái người thành công và người không thành công nó cách nhau có chút xíu à, là cái sự bình tĩnh và kiểm soát được hành vi và cảm xúc của bản thân thôi. Nếu mình biết cách điều chuyển và chuyển hóa năng lượng, mình quản trị được cảm xúc và hành vi của mình, thì mình sẽ quản trị được những cái gì xảy ra trong cuộc đời của mình sẽ quản trị được những quan hệ trong cuộc đời của mình, và như vậy thì mình dễ thành công hơn. Còn nếu như mình chỉ có phản ứng một cách rất là vô minh theo cái sự điều khiển tự động của cảm xúc và của cái data warehouse, cái kho cảm xúc ở phía dưới 90% phần chìm tảng băng của mình, thì đương nhiên là mình sẽ cứ phản ứng như vậy và mình tạo ra rất là nhiều vấn đề trong các cái quan hệ của mình với mọi người xung quanh, mà mình đi giải quyết những cái vấn đề về quan hệ đó không là nó đủ đủ chết rồi, đúng không? Đủ mệt rồi, không còn thời gian để làm gì nữa hết, thì làm sao mà mình có thể thành công được? Thì đó là cái lý do vì sao mà cái chuyện quản trị cảm xúc và hành vi nó rất là lợi hại, nó sẽ giúp cho được cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc xây dựng cái hành trình về sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình. Bây giờ mình nói một chút về cái gọi là khả năng tự kiểm soát cảm xúc bản thân. Thì cái khả năng tự kiểm soát cảm xúc bản thân là gì? Nó là một cái khả năng theo dõi và kiểm soát được cảm xúc và cái phản ứng cá nhân của mình để giữ cho bản thân mình luôn làm việc hiệu quả, dù mình phải đối diện với những cái áp lực hay là những cái tình huống hoàn cảnh khó xử nào trong công việc của mình. Các bạn nhớ là cái người mà càng phát triển trong nghề nghiệp, càng giữ vị trí cao, càng giữ vị trí lãnh đạo, thì cái khả năng này nó càng quan trọng đối với các bạn. Bởi vì hàng ngày các bạn sẽ phải tiếp xúc, các bạn sẽ phải giải quyết, các bạn sẽ phải giải quyết mâu thuẫn, giải quyết xung đột, các bạn sẽ phải đối diện với những con người rất là khác nhau, bạn phải dẫn dắt một cái đội nhóm với những con người hoàn toàn khác nhau và có những tính cách hoàn toàn khác nhau nữa, đúng không? Có nghĩa là mình bị đưa ra với rất là nhiều rủi ro về cái phản ứng cảm xúc và hành vi của những con người khác nhau. Cho nên là mình trước hết mình phải tự kiểm soát được mình. Xong rồi mình kiểm soát được mình xong thì mình sẽ có thể hiểu được cái cách mà người khác phản ứng, và mình sẽ hướng dẫn cho người ta để người ta tự kiểm soát được cái cảm xúc và hành vi của người ta. Thì khi mình làm được điều đó, mình sẽ có những con người sống rất là hòa bình, sống rất là yên, rất là cộng tác, sống rất là hòa mình vào nhau, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau hơn. Thì khi bạn kiểm soát được bản thân mình thì bạn sẽ giúp được cho bản thân mình những cái chuyện gì? Đầu tiên hết á, là khi bạn kiểm soát được cảm xúc và hành vi của bản thân thì bạn sẽ tập trung và linh hoạt hơn trong các cái hoàn cảnh căng thẳng. Mình đi làm và mình trong cuộc sống của mình lúc nào cũng có hoàn cảnh căng thẳng hết, đúng không? Cho nên là khi mình đối diện với những hoàn cảnh căng thẳng đó, thay vì mình bị áp lực, mình break down, mình bỏ chạy, mình chịu không nổi, mình trốn tránh, thì bây giờ nó sẽ giúp cho mình tập trung và linh hoạt hơn để giải quyết những cái hoàn cảnh căng thẳng như vậy. Và cái người lãnh đạo là cái người có cái khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù hoàn cảnh đó rất là căng thẳng, khác nhau với người thường ở chỗ đó. Cái thứ hai á, là khi kiểm soát được bản thân thì bạn sẽ tương tác với mâu thuẫn một cách có ý nghĩa và hiệu quả hơn. Bạn sẽ thấy là mâu thuẫn thì nó cũng chỉ là dữ liệu thôi. Mình bỏ nó lên trên bàn, mình quan sát nó, mình coi là cái nguyên nhân từ đâu dẫn đến những mâu thuẫn như vậy, rồi mình giải quyết nó một cách hết sức là khách quan. Và mình cũng nhìn mâu thuẫn một cách rất là tích cực. Bởi vì mình thấy mâu thuẫn thì mình sẽ hiểu được là mâu thuẫn thì nó có những cái ảnh hưởng tiêu cực gì, nhưng mà nó cũng có ảnh hưởng tích cực gì. Nghĩa là nó có thể mang đến những cái góc nhìn rất là khác nhau, từ những con người rất là khác nhau. Những cái góc nhìn khác nhau như vậy chính là cái hóa chất để mình có thể tạo nên cái sự sáng tạo. Cho nên mâu thuẫn không phải lúc nào nó cũng xấu, nó cũng có thể rất là tốt khi nó đưa ra cho bạn những cái góc nhìn, góc suy nghĩ, góc tư duy rất là khác nhau, đúng không? Cái thứ ba là khi kiểm soát được bản thân thì bạn sẽ vận dụng nhiều cái tương tác tích cực hơn là tiêu cực. Bạn sẽ bạn sẽ có cái cách để biến những cái tiêu cực thành tích cực, và bạn có cái cách để bạn có thể quản trị được cái môi trường hay cái không gian tương tác của mình với nhiều người khác để luôn luôn giữ cho nó tích cực. Vừa mới chớm một chút thấy có một chút tiêu cực trong đó là bạn có thể hoàn toàn bạn xoay chuyển tình thế, bạn xoay chuyển vấn đề, bạn xoay chuyển môi trường để làm cho cái sự tiêu cực đó nó tan biến đi, và cái giữ được cái sự tích cực trong cái môi trường chung để mọi người có thể tiếp tục làm việc với nhau. Thì vì mình kiểm soát được bản thân, mình hiểu rất rõ bản thân, cho nên mình cũng hiểu rất rõ cái cách vận hành của người khác, và vì vậy mình điều chuyển được cái năng lượng ở trong cái tương tác rất là dễ dàng. Và cái thứ tư là khi kiểm soát được bản thân thì bạn sẽ tạo được điều kiện cho người khác đóng góp ý kiến và nỗ lực hơn trong công việc và trong đội nhóm. Bởi vì là khi mình hiểu được lý do tại sao nó có cái data warehouse, cái kho dữ liệu, lý do tại sao cái kho dữ liệu đó nó có thể tạo ra automation, tự động hóa trong cái cảm xúc và hành vi của bất kỳ ai, thì mình sẽ hiểu được là có những người tại sao người ta lại có cảm xúc và hành vi như vậy. Và cái data warehouse của mỗi người khác nhau như vậy thì nó sẽ có thể là những nguyên nhân dẫn đến là gì, mình có cái khả năng để mình ảnh hưởng vào những nguyên nhân đó như thế nào. Và ví dụ như mình biết là một cái người có hoàn cảnh hồi đó tới giờ là luôn luôn ở trong cái thế bị động chẳng hạn như vậy, người ta sẽ không bao giờ phát biểu trong một cái cuộc họp của đội nhóm chẳng hạn như vậy, thì mình sẽ tạo điều kiện cho người ta, mình khuyến khích người ta để người ta có thể phát biểu được. Thì đó là một cái ví dụ để thấy là mình tạo điều kiện cho người khác đóng góp ý kiến và nỗ lực nhiều hơn bằng cái cách là mình hiểu được cái cảm xúc và hành vi trên bề mặt của bản thân của người khác, và mình hiểu được cái data warehouse, cái kho dữ liệu của mình và của người khác. Mình hiểu mọi người hơn, mình thông cảm với mọi người hơn, và mình tạo điều kiện cho mọi người nhiều hơn. Thì khi mà bạn có khả năng tự kiểm soát được cảm xúc của bản thân, bạn có rất là nhiều lợi ích như vậy, và đặc biệt là những lợi ích này rất là tốt cho những người làm lãnh đạo. Nhờ vậy mà không những bạn sẽ giữ được sức khỏe cơ thể của mình và sức khỏe tinh thần của mình rất tốt, mà bạn còn xây dựng được cái quan hệ bền vững, mạnh mẽ với mọi người xung quanh. Và đây là nền tảng cực kỳ quan trọng cho một tập thể, một tổ chức có thể phát triển, giúp giảm cái tỷ lệ nghỉ việc, giảm thiểu các mâu thuẫn không lành mạnh và giúp tăng cái hiệu quả công việc cho tất cả mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói một chút xíu vào trong cái cấu trúc của não, và để cho các bạn hiểu cái lý do tại sao mà bản thân mình lại bị dẫn dắt bởi cảm xúc như vậy. Và mình sẽ qua đó, khi mình hiểu rồi thì mình sẽ học cái cách để rèn luyện nhận cái cách nhận biết khi bản thân mình bị dẫn dắt bởi cảm xúc. Bởi vì khi mình hiểu được và mình nhận biết được là mình đang bị dẫn dắt bởi cảm xúc, thì lúc đó mình mới có thể stop nó lại, ngừng nó lại và học cái cách để mình điều khiển nó tốt hơn. Thì các bạn, não người của chúng ta có hai phần ảnh hưởng đến cái khả năng tự kiểm soát. Cái não trước của mình á, nó chịu trách nhiệm, lên kế hoạch, thể hiện tính cách và điều chỉnh các cái hành vi xã hội của mình. Ở não giữa đó, thì nó có một bộ phận gọi là amygdala. Thì đây là cái trung tâm nhận dạng và phản ứng với những cái tín hiệu nguy hiểm xảy ra đối với là con người của mình. Con người của mình từ cái thời hồng hoang á các bạn, ở trong bộ lạc hay là ở trong những cái hang động á, là mình rất là nhạy với những cái tín hiệu nguy hiểm để mà bảo vệ bản thân mình. Đó là cái phản ứng tự nhiên của con người. Cho nên là dù là xã hội của mình đã phát triển đến cái nền văn minh như bây giờ, nhưng mà trên thực tế là cái basic instinct đó các bạn, cái phản ứng cơ bản của con người nó vẫn như ngày xưa thôi, nó không có gì khác hết. Cho nên là nó sẽ có một cái bộ phận não giữa, nó chuyên làm một cái chuyện thôi, là nhận dạng và phản ứng với những tín hiệu có thể nguy hiểm với bản thân mình. Đó là cái khả năng rất là cơ bản của con người. Thì khi bắt được một cái tín hiệu nguy hiểm, ví dụ như ai đó giận dữ, hay ai đó có vẻ chỉ trích mình, hay là ai đó có vẻ muốn hại mình, thì cái trung tâm điều khiển này tự động nó chuyển sang chế độ ô tô, là chế độ tự động, để nó vận hành nhanh hơn, hiệu quả hơn, và nó để nó nhanh chóng nó bảo vệ được cho mình. Cho nên nó tự điều hành, nó tự đưa ra quyết định và là mình nên phản ứng như thế nào. Nó không cho phép mình can thiệp vào trong đó, tại vì mình can thiệp vô thì nó sẽ làm cho cái quá trình này nó bị chậm và xử lý không có kịp. Cho nên là mà bây giờ cái tín hiệu thì nó rất là nguy hiểm, cho nên là phải ô tô, phải nhanh, đúng không? Thì đó cũng là lý do vì sao mà con người có những phản ứng không có kiểm soát được, là vì cái não của mình nó đưa ra, nó nhận được cái tín hiệu nguy hiểm một cái là nó chuyển sang chế độ ô tô tự động hóa ngay lập tức. Nó không cho mình tiếp cận vào, nó không cho mình chủ động tham gia vào trong cái quá trình phản ứng này. Thì khi mình đối diện với một thông tin, một cái trường hợp, một cái sự việc gì đó, ví dụ như là mình trễ deadline, tin tức, hay là phản hồi mình không muốn nhận chẳng hạn như vậy, thì amygdala nó có thể nhận sai tín hiệu là mình đang stress đó, thành là nó rất là nguy hiểm. Nghĩa là khi bạn đang có cảm giác muốn stress, mình bị trễ deadline, mình bị ai đó nhìn, sếp mình nhìn mình một cái cách rất là lạ, hay là mình nhận một cái phản hồi hay một cái câu comment gì đó của một ai đó một cách rất là có vẻ hostile, không có được thân thiện lắm, thì amygdala là cái não giữa nó nhận sai cái tín hiệu stress đó, và nó có thể hiểu đó là cái sự nguy hiểm ngay lập tức, là nó sẽ gián đoạn mọi cái sự vận hành thông thường của não trước, nó cướp quyền kiểm soát. Và amygdala như vậy thì các bạn thấy nó vận hành như con AI, như là cái con trí tuệ nhân tạo vậy đó. Nó dò trong ký ức con người những cái trải nghiệm mang tính tương tự, rồi nó kết nối lại và nó lấy những cái dữ liệu về cảm xúc và hành vi của quá khứ đó có sẵn trong cái kho dữ liệu của bạn. Nó ép mình phải phản ứng tương tự với cái trải nghiệm ký ức mà bạn đã từng có. Bạn thấy không? Như vậy là nó automation, nó tự động hóa, là nó đã xảy đến từ đâu? Nó xảy đến là nhờ nó đã có một cái tiền lệ về cái data, có tiền lệ về cách xử lý trong quá khứ rồi. Cho nên là bây giờ ok, ngày xưa mình phản ứng như vậy thì bây giờ mình cũng phản ứng như thế. Ngày xưa mình phản ứng bằng cách mình rất là giận dữ, thì cái sự giận dữ đó nó được nuôi lớn bao nhiêu năm tháng, mỗi lần mình nhớ lại thì nó sẽ lấy cái đúng cái cường độ giận dữ đó, nó đẩy ra trên bề mặt cho mình phản ứng. Là không chỉ mình phản ứng theo cái hành trình và cái phản ứng quá khứ, mà mình còn phản ứng với cái cường độ cảm xúc mà đã được nuôi lớn qua bao năm tháng nữa các bạn. Nó rất là nguy hiểm đúng không? Bạn sẽ rất là ngạc nhiên khi biết là phản ứng vô kiểm soát đó là hoàn toàn không liên quan gì đến cái sự việc hiện tại, mà nó hoàn toàn dựa vào cái trải nghiệm quá khứ của mình. Thì đó là automation đó các bạn, là AI, còn trí tuệ nhân tạo và big data, dữ liệu lớn, thì nó cũng được cấu thành từ cái việc mà mình hiểu cái cách vận hành của não mình mà thôi. Do đó là để có thể nhận dạng được những cái trường hợp tự châm ngòi nổ khiến bạn mất kiểm soát này, thì bạn cần phải quay về, đúng không? Trong trường hợp là bạn gặp những cái ngòi nổ này, mình biết là khi nó có những cái ngòi nổ là khi mình hơi stress là mình sẽ mất thăng bằng, mình sẽ mất kiểm soát, mình không có kiểm soát được cái phản ứng của mình. Mình biết như vậy rồi thì bạn cần phải quay lại để bạn dò lại xem là cái big data, cái dữ liệu lớn của mình trong quá khứ, trong cái data warehouse của mình á, cái ký ức xa xưa của mình á, nó là cái gì, tại sao nó lại trigger, nó lại tạo ra những cái phản ứng và những cái cảm xúc như vậy. Có khi là bạn không có nhớ nó luôn, nhưng mà nó vẫn quẩn quanh ở đâu đó, nó ở trong cái tiềm thức của mình, nó không có rõ ràng. Mình không nhận thức được rõ ràng, cho nên là phải mất rất là nhiều thời gian để quay về với bản thân, để đối thoại với bản thân, để tìm hiểu bản thân, để đi ngược trở lại cái hành trình cũ của quá khứ đó, để tìm lại được xem là cái chuyện cũ mà nó tạo ra cái hành vi và cái phản ứng đó nó là cái gì. Vì vậy mà cái việc học thiền đó các bạn, nó cũng có hiệu quả giúp bạn đi sâu vào trong ký ức của bản thân mình. Đặc biệt là thiền Vipassana đó các bạn, nó có thể giúp các bạn là focus, tập trung vào bản thân, tập trung vào cái tiềm thức của mình, tập trung vào những ký ức quá khứ của mình, để mình dò tìm ra những cái sự việc, những cái sự kiện, những cái con người có thể là gây ra những cái trải nghiệm nào mà nó tạo ra cái ngòi nổ mất kiểm soát cho bạn trong hiện tại. Rồi mình quay lại đó xong, mình tháo cái nút thắt đó ra. Mình phải học cách mình tháo nút thắt đó ra. Có thể là tháo bằng cách là mình tha thứ cho một ai đó, có thể là tháo bằng cách là tha thứ cho chính bản thân mình, có thể tháo bằng cách là mình hiểu, mình đối diện với nó và mình chấp nhận cái nỗi đau đó, chẳng hạn như vậy, để cho amygdala nó đừng có rà sai đài nữa. Bởi vì nếu cái nút thắt nó còn ở đó thì nó sẽ còn rà ngược trở lại, và nó rà đúng vào cái nút thắt cái là nó sẽ phản ứng ô tô ngay lập tức, chứ nó không cho bạn can thiệp trực tiếp vào trong cái quá trình kiểm soát bản thân mình. Thì đây là một số những cái câu hỏi mà bạn có thể sử dụng để bạn có thể là đối diện và trò chuyện với ký ức của mình, trò chuyện với lại những cái nút thắt của mình trong quá khứ. Thứ nhất là về cái ngòi nổ, thì bạn có thể hỏi mình là cái ngòi nổ này nó đến từ một con người, một cuộc đối thoại, một sự kiện, hay là một cái món đồ nào mà nó đã từng ngăn cản bạn, nó làm cho bạn khó khăn trong quá khứ chăng? Chuyện gì đã xảy ra và ai có liên quan trong cái sự việc đó, trong cái cuộc đối thoại đó, trong cái sự kiện đó? Thì bạn sẽ hỏi mình câu hỏi mô tả cái ngòi nổ cảm xúc của mình, để mình dò lại, mình dò mà đúng không? Cho nên mình phải hỏi và mình sẽ rà lại coi là data nó có cái gì ở trong đó. Cái thứ hai là bạn sẽ dò data về mô tả cảm xúc. Thì bạn sẽ hỏi mình là lúc mà cái chuyện đó xảy ra thì bạn nghĩ gì, bạn cảm thấy như thế nào, cảm xúc đó nó mạnh mẽ cỡ nào và cái cường độ lúc đó so với bây giờ nó như thế nào. Tại vì các bạn phải nhớ là ví dụ như mình nhớ một cái chuyện cũ là bồ mình bỏ mày thì chẳng hạn vậy ha, mình nhớ cái chuyện đó xong nó là một nỗi đau, thì đâu phải mình nhớ một lần đâu các bạn, mình sẽ nhớ đi nhớ lại, nhớ tới nhớ lui, nó giống như là cái cuốn phim nó chiếu lại trong đầu của mình vậy đó. Thì mỗi lần mà nó chiếu lại như vậy thì mình cảm xúc của mình lại tăng cường độ lên, mà nó chiếu cỡ 10 năm hay 15 năm là lúc đó là từ một cái cảm xúc mà nó level 1 nó có thể lên cấp 18 rồi, đúng không? Thì nó có thể là cường độ nó lớn lên rất là dữ. Và vì vậy mà khi bạn ai đó chạm vào cái ngòi nổ của bạn, mặc dù chuyện đó nó không có đáng gì hết, nhưng mà bạn lại cho nó một cái cảm xúc cấp 18 ngay lập tức làm cho người ta hết hồn. Đó là cái cách phản ứng của con người. Rồi cái thứ ba là bạn có thể đặt những câu hỏi để bạn tìm hiểu về cái cảm giác cơ thể của bạn lúc đó. Khi mà cái sự việc đó xảy ra, bạn có thể hỏi mình là bạn có nắm chặt tay lại không? Bao tử của bạn có thắt lại không? Nhiệt độ có thay đổi không? Mặt bạn có phừng phừng không? Cổ họng của bạn có khan đi hay không? Vân vân. Cái phản ứng cơ thể của bạn lúc đó là cái gì? Để mình nhận thức được là khi mà trong trường hợp hiện tại mình có lại những cái cảm giác y chang như vậy về mặt cơ thể, ví dụ như bạn cổ họng bạn thắt lại hay là bạn nhắm nắm chặt tay lại là bạn biết là à bạn đang quay trở về để mà bạn thể hiện chính xác cái cảm giác cơ thể khi mà mình chạm vào cái ngòi nổ đó, thì đó là một cách để bạn nhận thức. Bạn có thể hỏi mình những câu hỏi để mô tả thời gian, cảm xúc và cảm giác cơ thể lúc đó nó kéo dài bao lâu. Ví dụ như là mình đau cái vai của mình cả ngày, hay mình đau cái đầu của mình nửa ngày, hay là cổ họng mình nó khan, mình nói không nổi trong vòng 2 tiếng đồng hồ hay cái gì, thì cái thời gian nó kéo dài là bao lâu, và cái gì khiến cho bạn bị đẩy từ cường độ từ 0 đến 100 và quay về 0, đúng không? Từ cái chuyện là mình không có giận dữ gì hết, mình đến lúc mình thiệt sự là giận dữ, cái gì nó đã làm cho bạn đẩy cái cường độ lên đến như vậy, rồi cái gì nó đã giúp cho bạn từ cái cường độ 100 giận dữ đó nó xuống trở lại bình tĩnh về số 0, cái gì đã giúp bạn làm được chuyện này, thì mình phải hỏi mình để mình ghi nhận lại. Khi mình ghi nhận lại như vậy là một cách để mình tìm hiểu, để mình kiểm soát được cái hành vi và cái cảm xúc của mình. Bạn cũng có thể đặt những câu hỏi về ký ức, lúc đó bạn đã kể chuyện gì cho bản thân, bạn nói gì với bản thân, bạn có đổ thừa bản thân hay không, bạn có nhớ là mình có suy nghĩ hay không, mình suy nghĩ cái gì, mình đặt ra những cái câu chuyện như thế nào, thì mình sẽ nhớ lại để mình ghi lại. Và như vậy thì với những cái câu hỏi mà bạn đặt ra cho chính ký ức của mình này, bạn sẽ hiểu rất rõ về cái trường hợp nó tạo nên cái ngòi nổ cảm xúc đó. Và khi bạn hiểu về cái trường hợp đó, bạn hiểu về những cái phản ứng của bạn lúc đó, thì bạn sẽ hiểu được là à, bây giờ có khi bạn phản ứng y chang như vậy. Và đó chính là cái trải nghiệm mà bạn đã tiếp cận vào để bạn lấy chính xác những cái phản ứng của bạn và cảm xúc của bạn để bạn thể hiện cho ngày hôm nay. Và như vậy thì bây giờ mình sẽ tìm cách để mình kiểm soát lại nó như thế nào. Khi hiểu về cái ngòi nổ của bản thân rồi và những cái cảm xúc hay cảm giác liên quan rồi, thì bạn sẽ có thể tập can thiệp đúng lúc để kiểm soát được bản thân. Đó là một cái quá trình mình tìm hiểu, mình nhận biết, mình phản tư và mình điều chỉnh liên tục mới có thể kiểm soát được những khoảnh khắc mất kiểm soát do amygdala, cái não giữa của mình, nó cướp quyền. Ví dụ như bạn thấy là mặt mình khi mình chạm vào cái ngòi nổ đó, mặt mình sẽ phừng phừng, nó sẽ đỏ lên, nó và cơ thể của mình cái nhiệt độ nó sẽ tăng lên đột ngột, cái hai bàn tay mình sẽ nắm lại, cổ mình sẽ khô chẳng hạn như vậy, và lúc đó mình sẽ nói cái gì mình cũng không nhớ luôn chẳng hạn như vậy. Mình sẽ quan sát và mình sẽ bắt đầu ok như vậy, thì bây giờ mình sẽ kiểm soát nha. Thứ nhất là khi mình thấy mặt mình phừng phừng, nhiệt độ tăng lên, tay nắm lại, thì chuyện đầu tiên tôi sẽ làm đó là tôi sẽ đứng dậy, tôi sẽ xin lỗi mọi người là tôi cần phải đi ra rót nước chẳng hạn như vậy. Xong mình đi ra mình rót nước. Đó là một cái cách để bạn, một chiều để bạn có thể kiểm soát được là bạn làm dịu lại cái cơ thể của mình, bạn đánh lừa những cái phản ứng tức thời đó của mình để cho nó mất đi, thì nó sẽ không có, nó mất cái pattern, nó mất cái sự liên tục, thì nó sẽ không đẩy bạn theo đúng y chang như cái quy trình, cái quá trình mà nó đã xảy ra trong quá khứ nữa. Thì đó là cái phần số 3 mà chúng ta học trong cái bài học này. Và cuối cùng các bạn, trong cái khả năng quản trị cảm xúc và hành vi, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với nhau một số những cách rèn luyện để mình có thể tự kiểm soát được cảm xúc tại cái nơi làm việc của mình hay là ngoài xã hội. Thì cái chuyện mà rèn luyện khả năng tự kiểm soát này, mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau nha các bạn, chứ không có một cái công thức chung cho tất cả mọi người. Nhưng mà nó có một số những cái guideline, những cái hướng dẫn mà bạn có thể nhìn vào đó, rồi bạn thực hiện, rồi bạn tìm ra cái cách nào mà nó tốt nhất cho bản thân, rồi bạn hiệu chỉnh nó mỗi ngày. Thì như vậy thì bạn sẽ càng ngày, mỗi ngày, mỗi rèn luyện bạn sẽ càng ngày bạn kiểm soát càng tốt hơn, và bạn tìm ra được những cái cách kiểm soát tốt hơn. Thì ở đây Phi Vân muốn chia sẻ với các bạn ba cái cách để bạn có thể hướng dẫn được cái rèn luyện được cái khả năng tự kiểm soát cảm xúc của mình. Thứ nhất á, là tìm cách xả áp lực căng thẳng. Khi mà áp lực căng thẳng thì các bạn nhớ hồi nãy mình nói với nhau là amygdala này sẽ nhận tín hiệu là nó rất nguy hiểm. Mà nó rất nguy hiểm thì nó sẽ chuyển sang chế độ autopilot, tự vận hành ngay lập tức, nó không cho bạn... không cho bạn tự chủ, không cho bạn có quyền tham gia vô luôn, đúng không? Cho nên là mình phải tìm cách mình xả cái áp lực căng thẳng đó, không cho nó đẩy cái tín hiệu nguy hiểm đẩy mình vô cái trường hợp bị rơi vô cái trường hợp căng thẳng nữa. Thì cái cách mình xả áp lực căng thẳng là mình làm gì, mình theo đuổi một cái sở thích gì đó riêng ngoài công việc là cách rất tốt để mình xả stress, đúng không? Để ví dụ như là mình giữ cái con người của mình luôn cân bằng ở các bạn, chứ nếu các bạn chỉ biết làm việc không thì các bạn sẽ luôn luôn rất là căng thẳng và các bạn không có cái cách nào để các bạn xả bớt cái stress của mình đi. Thì bạn nên có những cái sở thích, ví dụ như là bạn xem phim, bạn đạp xe, bạn viết lách, bạn vẽ, bạn chơi đàn gì đó không biết. Ngoài ra thì bạn nên có một cái, bạn nên tập thể dục rất là thường xuyên, thì đó cũng là một cái cách để xả stress rất là hiệu quả. Tập cái gì cũng được, tập cái gì cũng tốt hết, miễn sao bạn xả được bớt cái stress trong người của mình ra. Cái thứ hai là mình học cách giữ bình tĩnh. Mình phải chấp nhận là bản thân mình không có kiểm soát được tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, đúng không? Bản thân không có ai trong cuộc đời mà kiểm soát được tất cả mọi thứ hết. Các bạn cũng nhớ là Phi Vân nói rất nhiều về ba cái vòng tròn kiểm soát trong cuộc đời. Vòng tròn trong cùng là những thứ nó liên quan đến mình, bản thân mình thì mình kiểm soát được. Vòng tròn thứ hai là những người xung quanh và môi trường xung quanh mình, là mình chỉ ảnh hưởng được thôi chứ mình không có kiểm soát được. Cái gì mình ảnh hưởng được thì mình ảnh hưởng, cái gì mình không ảnh hưởng được thì thôi, và mình không có cái kiểm soát 100% đối với lại những người xung quanh. Và cái vòng tròn thứ ba là tất cả những thứ khác nó xảy ra trong xã hội ở một cái tầm vóc nó vĩ mô hơn, ví dụ như kinh tế, chính trị, COVID đồ này nọ, thời tiết gì đó, mình hoàn toàn không có một cái chút kiểm soát gì trong cái vòng tròn số 3 đó hết, thì mình sẽ bớt quan tâm nó đi để mình khỏi phải phải mất quá nhiều thời gian vô những thứ mình quan tâm mình không làm gì được. Thì mình phải chấp nhận là có rất nhiều thứ trong cuộc đời mình không kiểm soát được, mà như vậy thì bạn đừng có học cái cách là phải kiểm soát được tất cả một thứ 100% rồi bạn bị stress vì cái chuyện đó. Làm sao bạn kiểm soát được ai đó có hành vi như thế nào? No way, đúng không? Cho nên mình phải hiểu được à, người ta phản ứng như vậy, người ta có cảm xúc như vậy là chuyện bình thường, và mình không có thể nào mà mình kiểm soát được hết, mình chỉ ảnh hưởng được một phần nào đó mà thôi. Khi mà nó xảy ra rồi như vậy thì mình phải bình tĩnh, mình phản tư, mình suy nghĩ xem là ok, nếu mà mình không có kiểm soát được thì mình phản ứng như thế nào trong những trường hợp căng thẳng để nó không có đổ dầu vào lửa, để nó không có làm cho người ta căng thẳng hơn, nó không làm cho mình căng thẳng hơn, nó làm không làm cho cái mối quan hệ của mình căng thẳng hơn, đúng không? Mình không kiểm soát được người ta thì mình phải kiểm soát mình, thì người ta không bình tĩnh thì mình phải bình tĩnh. Để khi mà mình bình tĩnh thì mình sẽ có được cái cách để mình điều chuyển năng lượng cả của mình và cả của người khác, để làm cho cái hoàn cảnh đó nó giảm cái căng thẳng đi, nó thăng bằng hơn, và như vậy thì mọi người sẽ dễ dàng làm việc và cộng tác với nhau hơn. Và cái thứ ba là mình tập cái cách mình suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Thường là khi mình bị cảm xúc bị đẩy lên cao trào, các bạn mình sẽ đưa ra những cái quyết định nó rất là mất khôn, cho nên là mình phải học cái cách là mình không bao giờ đưa ra quyết định khi mình đang ở cao trào của cảm xúc cả, mà mình sẽ luôn luôn nói là à ok, bây giờ mình sẽ hold on, mình sẽ không là không mình sẽ nghĩ giải lao, mình không làm chuyện này nữa, hoặc là mình sẽ reconvene, mình sẽ gặp lại nhau để mà đưa ra cái quyết định cuối cùng vào chiều nay hay vào ngày mai gì đó, hay là thôi bây giờ mọi người nghỉ trưa, nghỉ giải lao đi, rồi sau khi đó chúng ta sẽ gặp lại nhau và chúng ta sẽ đưa ra quyết định tiếp tiếp theo. Thì mình sẽ delay và mình không đưa ra quyết định ngay lập tức để mình không có bị đưa ra những cái quyết định sai. Cảm xúc nó là một cái thứ nó đẩy tất cả mọi thứ lên thành cao trào, và khi cái chuyện đó xảy ra thì bạn mất kiểm soát và bạn thường đưa ra cái quyết định sai. Và trong những trường hợp này thì cách mà chúng ta làm là chúng ta học cách lùi lại, mình thở sâu hết các bạn, học cách thở sâu, mình delay, mình trì hoãn cái việc đưa ra quyết định để cho phép bản thân quay về với trạng thái bình tĩnh, suy trước tính sau rõ ràng trước khi mình đưa ra quyết định. Đó thì là một, đó là một số những cách rèn luyện khả năng tự kiểm soát cảm xúc tại công sở mà các bạn có thể tự mình rèn luyện và tự mình hiệu chỉnh, tự mình phản tư và tự mình làm cho nó tốt hơn mỗi ngày. Phi Vân nhắc lại ba cái gạch đầu dòng, đó là tìm cách xả áp lực căng thẳng bằng cách là mình có một cái sở thích hoặc là mình tập thể dục, thứ hai là mình học cách giữ bình tĩnh, và thứ ba là mình suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Thì đó cũng là cái kết thúc của cái phần số 6 và là khả năng số 2 trong bộ quản trị cảm xúc, trong cái bộ quản trị bản thân, khả năng quản trị cảm xúc và hành vi. Phi Vân chúc các bạn là sẽ dừng lại ở đây ha, và các bạn sẽ bình tĩnh, các bạn sẽ suy nghĩ, các bạn sẽ phản tư và các bạn sẽ rèn luyện những cái mà chúng ta vừa mới chia sẻ với nhau trước, trước khi cho các bạn đi qua cái phần tiếp theo và cái khả năng tiếp theo trong cái bộ kỹ năng khả năng quản trị bản thân.